rồi chúng tôi cũng tu cư sĩ tại gia này kia kia nọ. Rồi tới tôi nói chặt nói trời ơi thế rồi tôi tu lộn, tôi cũng tu vô vi đây thầy à. Tôi cũng thấy tôi sức vía đồ này kia kia nọ mà lúc này vía không xuất mà hồn không đi nữa không biết tại sao. Cũng tu vô vi, thầy tôi biểu nhịn đói và uống nước chanh rồi ngồi thiền rồi giữ hơi trong bụng bấy nhiêu đó rồi bây giờ động loạn hết. Tôi nói bây giờ bà rỗi kiến coi xem cặp mắt của bà nó hồng hào, nó đỏ chứ không phải đẹp, đó là nó đậm. Mà con mắt của bà bây giờ cũng mờ không thấy được. Tôi chăm sơ cho bà ra ngồi chập, tôi nói chuyện cho bà nghe rồi. Bà vô bà rỗi kiến thấy con mắt nó khác. Bê đây đủ thứ thuốc hết. Rồi nói cái chuyện ý thức tu. À, bà mới khai đầu đuôi tại sao bà đi tu. Bà nói tôi cưới vợ bé cho chồng tôi rồi tôi đi tu từ bữa nay. Tôi cắt cái am tôi tự tu, tôi gặp thầy tôi, thầy tôi kêu tôi uống nước chanh nhịn đói và thiệt thôi. Vô gì, không nghĩ gì hết. Rồi tôi nói nghĩa là bà cưới vợ bé cho chồng bà rồi bà đi tu thì bà học cái bài đó có 30% chưa hết. Với chồng bà làm phiền bà làm cho bà buồn, bà mới bỏ nhà, bà cưới vợ bé cho chồng bà. Rồi bà bỏ cái bài đó bà không chịu học. Bà ra bài cho bà không học. Bà không học hết cái sân hận buồn phiền đó để bà tiến hóa tới sự thanh cao cởi mở. Bà không chịu học. Rồi bà bế tắc, bà bỏ ngang đi, rồi bà đi tu một mình. Tôi hỏi bà giải tỏa được cái đó chưa? Bà chưa giải tỏa được. Bà tu tuy rằng gặp pháp thầy nhưng bà còn buồn thêm. Bởi vì ông thầy đâu có gần bà, ông thầy nói một tiếng rồi ông thầy đi mất. Chồng không có mà con cũng không, nó còn buồn, còn hận đời nhiều hơn. Thật là bà tu không tiến. Bà nói tôi thiền hoài mà bây giờ tôi thấy tôi lu bu như người khùng đó. Cái đó cái hận của bà giải tỏa chưa được. Thì bây giờ bà gặp tôi, bây giờ làm sao để giải tỏa cái hận đó? Bà phải nhìn nhận rằng có bài cho bà mà bà không chịu học. Bà bỏ bà không chịu học. Bà có lỗi với trời đất. Bây giờ bà chấp nhận bà học. Mà bà muốn học tôi sẽ chỉ rõ cho bà học. Bà thấy rõ cái nguyên lý trời đất đang giáo huấn bà để phần hồn của bà được tiến hóa, trở về quê xưa chốn cũ, sự thanh thản mà bà đã mong muốn. Thì trước hết bà muốn về đó, bà phải học hết cái bài là bà phải xây dựng ngũ tạng của bà. Ở trong đó nó có tim gan tỳ phế thận, nó có nhân viên đầy đủ, bà phải giáo huấn cho chúng nó. Đâu đó hiểu như bà hiểu thì bà mới giải tỏa được cái tánh sân hận đó. Còn chính bà mới hiểu có một góc thôi, chưa có đạt tới một góc của chân lý. Mà bà bỏ bà đi, bà đem tụi nó đem bỏ về rừng, rồi nó bơ vơ cũng như bà bơ vơ. Vì lẽ đó mà bà buồn rầu. Thấy không? Bây giờ bà gặp tôi, bà ý thức tôi cũng tu, bà cũng tu. Mà tại sao âm thanh tôi có thể cảm động lòng bà? Hồi nãy con mắt bà mở không ra nhiều, bây giờ con mắt bà được mở lớn và ngó thẳng tới tôi. Bà thấy không? Bà cũng có cái duyên tu hành. Và cái phần điển bà cũng có nhưng mà sử dụng sai. Cái cố tâm của bà có nhưng mà không đúng. Bởi vì bà tu nhưng mà bà không có giúp cho bà giữ ở hạ trí tu. Không có cho nó cởi mở thì nó vẫn còn sân hận. Rồi bà tới đây bà nghe cái pháp của chúng tôi. Rồi bà về bà phải làm đúng như chúng tôi làm. Bà soi hồn, bà mở cửa sổ ra, bà làm pháp luân, bà mở ngũ tạng ra, bà đem sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ xây dựng sự sân hận đó, tiến hóa từ vô dụng tới hữu dụng. Rồi sau này bà nói tao muốn giận thằng đó cho nó nên, thì bà cứ việc giận. Khi mà bà đạt được thanh điển rồi, bà nên giận. Giận cho nó hướng về cái thanh, chứ không có bao giờ bà giận để cho nó hướng về cái trượt. Thì lúc đó bà nên giận. Bây giờ bà dẫn thì nó sai điển hết. Thành ra bà nói điển điển mà bà tu không có điển. Thấy chưa? Tu mà thiếu tu ở chỗ đó. Bây giờ tôi cắt nghĩa bà thấy. Trời, tôi hiểu rồi. Tôi mấy chục năm đi lộn được. Thôi bây giờ bà vô rồi kiến con mắt còn đỏ hết. Hết. Bà nói hay quá. Rồi cái chỉ cho bà tu, bà chịu tu. Bởi vì cái cô đó có dẫn tới, có nói cái bà này không ai nói bà nghe hết. Thấy bà tu khổ cực càng ngày càng cũng như khùng rồi mà không ai khuyên bà được hết. Mà sao bữa nay thầy Tám nói có mấy câu mà bà đòi học liền tại chỗ. Rồi bà làm hay lắm. Mình chỉ sơ hồn làm đúng như ai trăng, pháp luân làm đúng như người mà đã tu rồi. Bà nhất tâm mà. Thấy không? Bà nói bà tiếp thu rất lẹ sau thầy Tám nói có mấy câu. Tôi nói nhiều lắm chứ không phải nói mấy câu. Nhưng mà mấy người nghe có mấy câu. Trước khi bà vô đăng ký là tôi đã nói chuyện rồi. Bà dọc đường tới đây tôi cũng đã nói chuyện trong cái phần hồn của bà. Rồi vô tôi chăm tôi cũng dìu dắt cho lục căn lục trần. Rồi ra tôi chỉ nói sơ sơ rồi. Bây giờ bà thấy bà khỏe không? Bà nghe mấy chục năm thầy thuyết pháp. Bây giờ bà tới đây đâu có mấy chục phút mà bà thấy con người bà đổi mới chưa? Bà nói tôi thấy lạ thường con người tôi nhẹ nhàng. Và tôi nói thiệt rằng tôi không có chịu nghe một ai hết. Mà bây giờ tôi biết rồi. Mà tôi cứ giờ tôi không phải nghe thầy Tám. Nhưng mà thầy Tám chỉ đường lối tôi trở về với tôi. Tôi thấy bà rất sáng suốt. Bà phải trở về với bà mới thấy bà. Còn bà còn tiếp tục theo đạo thầy Tám là bà chết. Thầy Tám sẽ ăn gian bà. Nhưng mà bà trở về như thầy Tám đã trở về với thầy Tám là bà có đường tiến quá. Còn bà nói tôi tu thầy Tám rồi một ngày kia thầy Tám đi mất rồi bà sao? Bà cũng buồn à, ôm cái sân hận đó. Không. Bà bây giờ bắt đầu từ bữa nay trở đi là bà tu cái đạo của bà. Về am giữ đó mà tu. Rồi cái nguyên lý tôi cách nghĩa về Nam Mô A Di Đà Phật và soi hồn Pháp Luân cho bà rõ rệt hết rồi. Thì bà nắm đó mà tự tiến qua một lần một là đủ rồi. Nhiều người trong giấc chiêm bao gặp minh sư có một chút thôi. Mà thức giác rồi về là ta tu, ta tiến tới. Bây giờ bà ở Vũng Tàu, bà gặp người ta hồi nào giờ không đi Sài Gòn mà gặp ông đó, bà tỉnh trí, ông đó nói, ôi, bà lên bến xe chỗ nào đó, bà mua giấy, bà lên, bà ngồi yên đó, rồi nó chạy tới cái bến xe nào đó, bà bước xuống, chiếu xích lô hai đồng, rồi tới nhà chứ gì. Thì bà làm y như vậy nó tới. Còn bà đừng có động loạn nữa, bà sửa đi sửa lại, từ ở đây lên, từ Vũng Tàu mà lên bến xe đi không được. Thấy không? Làm sao mà nó dẫn cho bà tới bến Sài Gòn. Cho nên dẹp bỏ sự động loạn, lấy cái tỉnh trí mà tu. Người có đạo tâm tiếp thu rất lẹ và phải giữ cái phần thanh để mà tu, không nên giữ phần trược để mà tu. Cho nên nhiều bạn ở đây nghe tôi nói về phần thanh nhẹ nhàng, nhưng mà một chập nghĩ về việc đời gia can rồi nó động loạn, rồi tưởng cái đó là cái chánh nữa và không có trở về với ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật sáng suốt. Để mở ra và chúng ta giữ lấy cái phần thanh hồi nãy đã tiếp thu và tiến theo và vượt khỏi cái phần đó. Bởi vì trong cái trình độ tiến hóa của mình mới ở trong cõi thấp. Người ta nói đó mình tiếp thụ thấp nhưng mà cái lý nó cao. Mà mình vượt qua được cái thấp rồi mình đứng vững ở trên mình sẽ hưởng thêm nữa. Cũng có câu đó thôi. Nhưng mà nó sẽ tiến hóa lên nữa. Nó lại nhẹ hơn. Thấy không? Mà nhiều người không trở lại rồi khi... Ông Tám nói vậy rồi đem luận ra thời cuộc rồi trở về đời rồi. Là kẹt. Càng ngày càng kẹt thêm, không có tiếng. Chúng ta tu là dẫn giải, tu là đàn anh, là sự sáng suốt thanh tịnh. Thời cuộc là hạ thuộc mà thôi. Chúng ta đâu cần biết cái đó. Ta thanh nhiều chừng nào thì nó sẽ biết chúng ta. Chúng ta không cần biết nó. Thấy chưa? Phần nào đối chiếu với phần nào nó có sẵn hết rồi. Còn mình chỉ tiến tới cái sự thanh thản trung ương qua giải thăng tiến. Đời đời kiếp kiếp lấy cái chân chánh tự trị để tiến qua mà không làm. Rồi lưng ra thời cuộc rồi mình kẹt cho ai kẹt. Thấy chưa? Cho nên các bạn tu phải ý thức rõ phần thanh điển. Tôi nhắc rất nhiều. Nếu tôi kể công với các bạn thì các bạn cũng cảm động lắm. Tôi nhắc nhiều lắm, không phải mơ bây giờ nhắc. Chỉ hướng về thanh điển đi rồi các bạn sẽ có tất cả. Mà chính nó là vòng đai tình thương và đạo đức. Nó là an ninh đời đời kiếp kiếp để cứu rỗi tất cả mọi phần hồn đau khổ. Cho nên mình phải nắm đó để tiến. Không nên bỏ nó mà đi theo sự động loạn. Tự gây phiền phức cho mình chứ chẳng gây được phiền phức cho ai đâu.
Ông Tàu tôi ngoài cấp, phải không? À, ông nhìn đói tôi ngoài cấp, đóng cửa bế quan. Là thầy của ông nè. Ông tu một thời, ông là thầy làm răng, ông có tiền nhiều lắm. Bỏ hết sự nghiệp, ông xem sách của Phật, ông đi lên ông tu. Ông tu rồi thì có đêm đó bực nóng lên, cái ông mở cửa ra, ông kêu mấy ông giác viên rồi mấy ông thầy tu xung quanh ra. Các con quỳ gối xuống lại. Ta là Di Lặc Tại Thế. Mấy ông kia cũng quỳ lại ư hơn. Lại đã rồi anh chữ tục tiểu, anh chữ lung tung, mấy kia cháu này đánh đóng cửa giam ông trong nhà. Chính ông đó, ông có cái cấp ở gần đó. Ông theo sát đít ông mà để tu. Thì một thời gian sau này giải phóng, bên công an người ta cũng mở cửa mở ông ra. Ông chữ luôn sao người ta đưa đi ông, đưa đi học tập, giáo dục ông trở lại. Bởi vì hay là chữa bệnh cho ông. Tôi bữa nay chưa thấy về. Thì cái ông này ông theo ông tu. Ông thấy vậy ngang quá. Nếu mà tôi tiếp tục như vậy rồi tôi khùng như vậy rồi làm sao. Rồi ông, con mắt ông đỏ, nước tiểu ông vàng, tánh ông nóng phi thường. Ở trong gia đình con rồi chịu không nổi, sanh bệnh. Cả ngày cứ chúi đầu trong mặt, chúi đầu. Bây giờ nó không có thông, giữ cái điển quả tam bụi trên đầu đâu có thông. Nó phải chúi chúi vậy, đi cứ chúi chúi vậy. Dẫn tới tôi châm cho ông rồi. Tôi nói ông chỉ có niệm Phật và ông dùng cái hơi giữ ở dưới đơn điện này, thành ra ông bị động với quả tam bụi. Cho nên con người của ông quá nóng. Ông nói làm sao ông biết. Ông nói tôi biết chứ, tôi giúp ông ha. Ông tới đây châm rồi tôi giúp cho ông. Tôi châm ông một hồi, tôi cách nghĩa về đạo lý cho ông nghe. Ông hết trong mặt. Bây giờ ông đi bớt chuối rồi, và ông được nghe những tràng pháp rất hay, rất thích hợp với ông. Ông mượn băng gì ông nghe, ông thấy ông sung sướng. 70 mấy tuổi mới bắt đầu tìm được mối của đạo. Rồi ông học gì ông tu, ông mới dắt người này người kia tới. Ông nói tôi tu, tôi về kinh sách rất nhiều, ngày đêm lo thiền lo tu, không muốn nói chuyện đời nữa. Nhưng mà nó càng ngày nó làm tôi càng động. Cái sân tánh không có diệt được. Mà từ ngày tới nghe tới bây giờ thì ông nói như những cái trạng thái đó nó đi đâu mất. Và ông trở về tu. Thành ra ông năm nay cũng 70 mấy tuổi, mỗi tuần tôi ra là ông có mặt. Hai cha con đi lum khum mà cũng phải đi tới để nghe. Rồi ông con mượn hôm trước có mượn sang băng đó. Anh dọn sang.
Cho tôi sang.
Vậy hả? Con Nhi đưa sang.
Sang mấy con băng.
Thì mấy người đó được nhẹ và được sang suốt thêm.
Cũng là 80 tỷ đủ, sa hồn pháp luân đủ.
Sa hồn pháp luân, về tốt.
Vậy ông này người đạo đặt ông ta đi cải đạo.
Chắc là nhà nước đem đi trị bệnh cho ông.
Trị bệnh, thần kinh
nào? Ông bị bệnh loạn óc thần kinh. Thì bây giờ cái chỗ của ông không có ai ở đó. Người ta thấy ông tu như vậy người ta sợ quá rồi. mấy cái ông thầy thiền kia cũng ngang rồi, cũng hạ sang lần lần. Tu chi vậy? Tu phải cũng phải lao động, phải làm ăn, phải tiếp xúc với bà con vui vẻ ha. Đừng có gây sự buồn cho mình. Vì tất cả đều nằm trong chân lý mà mình không thấy. Có cái gì không phải chân lý đâu. Sao? Họ nói sân là không phải chân lý. Sân cũng là chân lý luôn. Khi mà anh hiểu được cái sân là anh phải dùng cái sân để giúp người ta tiến hóa. Anh thấy cái hờn cũng là chân lý luôn. Mà anh hiểu, mà anh hờn cho đúng chỗ thì họ không tiến hóa vậy. Khi mà họ thương yêu anh, họ thấy cái nguồn đạo của anh nó tràn trề lai láng. Mà bây giờ họ làm cho anh buồn một chút, anh hờn họ, họ cứ hướng về mình hoài.
họ hướng mà lúc đó anh hướng về mình chừng nào thì mình phóng thanh điển cho họ chừng nấy thì mình nên hơn. Còn hướng về mình mà mình cũng trượt luôn rồi thôi hơn làm gì. Mình phóng thanh điển cho họ để họ tiến hóa. Thấy không? Để cho họ tự giác, để họ tiến hóa. Thấy không? Thì mình lên làm, còn mình chưa có thanh điển mà mình đi hận đâu có được. Hận à, cho nên nó phải ở nhiều trạng thái vậy để nó mới dịu dắt. Tám dạng 4000 pháp môn là phải đủ trong cái tánh ý đó. Nhưng mà tánh ý sáng suốt kìa nó mới là pháp môn. Còn tánh ý mà mê muội đâu có phải pháp môn. Phải không? Nếu hôm tôi nghe cha đó nó giận tôi về tôi giận quá, tôi ngủ không được. Cái đó là chết trên đối phương rồi. Phải không? Mình chưa có thanh điển. Phải không? Tôi nghe nó giận tôi là tại vì nó mới tới chỗ đó thôi. Mà nó giận tôi nhiều, rồi sau này nó sẽ tới với tôi gần nhiều hơn. Bởi vì cái cuộc giáo huấn cho nó tiến qua, và giai đoạn đó phải để cho nó đụng phải một cái rồi nó sẽ đập tan cái bản tánh sân hận đó. Lúc đó nó sẽ tiến tới hơn. Rồi hàng đêm